Phẩm thứ ba, Đại giáo duyên khởi. Giải: Phẩm kinh này trình bày những sự kiện hy hữu của bộ kinh cho đến sự kiện Thế Tôn phóng hào quang. A Nan hoan hỷ hỏi Đức Phật: Nhân đó mà phát khởi nhân duyên vì hết thảy chúng sanh mà nói kinh này. Chú: Thứ nhất, đại giáo duyên khởi. Đại giáo là chỉ pháp báu hiếm có, tròn đầy, trực tiếp, phương tiện và rốt ráo. Duyên khởi là nhân duyên phát khởi. Kinh: Nhĩ thời Thế Tôn uy quang hách dịch, như dung kim tụ, hữu như minh kính, ảnh xướng biểu lý, hiện đại quang minh, số thiên bách biến. Giải: Trong lúc đại chúng vân tập tại núi Linh Thứ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với thần thái uy nghi, toàn thân phóng đại hào quang, ánh sáng chẳng khác gì màu vàng ròng, lại giống như hình ảnh rõ ràng hiện ra trong tấm kính trong. Đó là dùng tấm kính sáng mà thí dụ thân tâm của Phật, hiện đại hào quang, hàng ngàn lượt ánh sáng biến hóa vô cùng và đẹp đẽ, không thể nào so sánh. Chú: Thứ nhất, nhĩ thời là lúc đại chúng tụ tập tại núi Linh Thứ. Thứ hai, Thế Tôn xưng gọi Đức Phật Thích Ca. Thứ ba, uy quang là oai thần ánh sáng, do vì ánh sáng trí tuệ của Đức Phật có khả năng phá trừ hết thảy phiền não tối tăm, vì thế nên xưng gọi hào quang của Đức Phật là uy quang. Hách dịch, hách là sáng suốt, dịch là mạnh mẽ. Hào quang của Đức Phật sáng suốt, mạnh mẽ, có đủ sức mạnh oai thần. Thứ tư, như dung kim tụ. Dung kim là vàng đã dung hóa, tụ là màu vàng ngưng tụ. Thứ năm, minh kính, kính trong sáng. Thứ sáu, ảnh xướng, hình ảnh rõ ràng. Biểu lý là ngoại biểu, nội lý. Đây là tấm gương trong sáng, thí dụ thân tâm trong ngoài đều trong sáng của Đức Phật. Kinh: Tôn giả A Nan, tức tự tư duy kim nhật Thế Tôn, sắc thân chư căn duyệt dự thanh tịnh, quang nhan nguy nguy, bảo sát trang nghiêm, tòng tích dĩ lai, sở vị tằng kiến, thiện đắc chiêm ngưỡng, sanh hy hữu tâm, tức tòng tọa khởi, thiên đàn hữu kiên, trường quỵ hợp trường. Giải: Tâm lý của tôn giả A Nan nghĩ rằng hôm nay các căn trong sắc thân Thế Tôn hiện ra niềm hoan hỷ, thanh tịnh, hạnh phúc rất đặc biệt, lại còn phóng ra hào quang oai nghi. Trong hào quang ấy lại hiện ra các bảo sát của chư Phật trang nghiêm, không thể nào so sánh. Từ quá khứ đến nay chưa từng thấy, nên trong lòng vô cùng hoan hỷ. Niềm kính ngưỡng sinh khởi thật hy hữu, khó gặp. Tôn giả A Nan thấy tướng tốt của Đức Phật thù thắng như thế, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, để lộ ra vai phải, chắp tay quỳ xuống, hướng về Đức Phật mà kính lễ. Chú: Thứ nhất, sắc thân chỉ thân thể, chư căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thứ hai, duyệt dự thanh tịnh, thích thú vui vẻ nhưng không phân biệt chấp dính. Thứ ba, quang nhan. Nhan là dung sắc, dung nhan tỏa hào quang của Đức Phật. Nguy nguy là vô cùng cao lớn. Thứ tư, bảo sát trang nghiêm. Trong hào quang của Đức Phật xuất hiện các cõi Đức Phật đầy đủ mọi báu vật trang nghiêm. Thứ năm, tổng tích là từ trước. Thứ sáu, chiêm ngưỡng là nhìn thấy, kính ngưỡng. Thứ bảy, sanh hy hữu tâm là sanh khởi cái ý tưởng hiếm có, khó gặp. Thứ tám, thiên đản hữu kiên. Đản là để lộ, thiên đản hữu kiên là để lộ vai phải. Đây là nghi lễ ở thời cổ Ấn Độ để tỏ bày lòng kính trọng. Thứ chín, trường quỵ, hai đầu gối sát mặt đất, biểu thị lòng cung kính. Hợp trường, còn gọi là hợp mười, mười ngón tay hợp thành một, biểu hiện nhất tâm. Kinh Nhi Bạch Phật Ngôn Thế Tôn Kim Nhật Nhập Đại Tịch Định Chú Kỳ Đặc Pháp Chú Chư Phật Sở Chú Đạo Sư Chi Hạnh Tối Thắng Chi Đạo Khứ Lai Hiện Tại Phật Phật Tương Niệm Vi Niệm Quá Khứ Vị Lai Chư Phật Na Vi Niệm Hiện Tại Tha Phương Chư Phật Na Hà Cố Uy Thần Hiển Diệu Quang Đoan Thù Diệu Nãi Nhĩ Nguyện Vi Tuyên Thuyết. Giải: A Nan hướng về Đức Phật thưa: Hôm nay Thế Tôn nhập vào đại tịch định của niệm Phật Tam Muội. Chú ở trong pháp kỳ đặc niệm Phật một kiếp thành Phật. Đó cũng là niệm Phật Tam Muội, chỗ trú của cộng đồng chư Phật. Đó là con đường thù thắng đệ nhất mà Đức Phật A Di Đà hướng dẫn chúng sanh bình đẳng thành Phật. Tâm A Nan suy nghĩ, là Phật ở quá khứ, hiện tại, vị lai với chư Phật hỗ tương ức niệm. Nhưng chẳng biết hôm nay niệm của Thế Tôn là niệm chư Phật ở quá khứ, hay chư Phật ở tương lai, hay là ức niệm chư Phật hiện tại ở phương khác. Hôm nay vì sao Thế Tôn lại hiện sáng oai thần, hào quang thù thắng, vi diệu, đẹp đẽ đến như vậy? Xin nguyện Đức Thế Tôn vì con cùng đại chúng mà tuyên nói. Chú: Thứ nhất, bạch, tiếng của thế hệ sau xưng hô với thế hệ trước thì gọi là bạch. Thứ hai, đại tịch định, thiền định của Phật, ở đây là chỉ niệm Phật Tam Muội. Thứ ba, kỳ đặc pháp là phương pháp đặc biệt kỳ diệu, ở đây chỉ pháp môn niệm Phật kỳ đặc, là ở chỗ không cần đoạn phiền não, mà chỉ cần phiền não nằm yên, mang nghiệp vãng sanh, tức một kiếp có thể thành Phật. Thứ tư, chư Phật sở chú là chỉ niệm Phật Tam Muội là chỗ trú của chư Phật trong mười phương. Thứ năm, đạo sư chi hạnh, vị thầy chỉ cho chúng sanh con đường chân chính thoát sống chết, hướng dẫn chúng sanh thoát khỏi luân hồi sáu đường mà nhập vào Phật đạo. Phật A Di Đà là đại đạo sư có năng lực dẫn dắt chúng sanh bình đẳng thành Phật. Thứ sáu, khứ lai hiện tại, Phật Phật tương niệm. Khứ lai hiện tại là ba đời quá khứ, hiện tại và tương lai. Phật Phật tương niệm là Phật với chư Phật hỗ tương ức niệm. Thứ bảy, uy thần, oai đức thần thông, hiển diệu là sáng suốt, rõ ràng. Thứ tám, quang đoan thù diệu nãi nhĩ. Quang đoan là Phật phóng hào quang, tướng tốt. Thù diệu là vi diệu, thù thắng. Nãi nhĩ là vô cùng tốt đẹp. Kinh Ư Thị Thế Tôn cáo A Nan ngôn: thiện tai, thiện tai, nhữ vị ai mẫn lợi lạc, chư chúng sanh cố năng vấn như thị, vi diệu chi nghĩa, nhữ kim tư vấn, thắng ư cúng dường, nhất thiên hạ A La Hán Bích Chi Phật, bố thí lụy kiếp, chư thiên nhân dân quyên phi nhu động, chi loại công đức bách thiên vạn bội, hà dĩ cố đường lai chư thiên nhân dân nhất thiết hàm linh, giai nhân nhữ vấn nhi đắc độ thoát cố. Giải: ngay đó Thế Tôn tán thán A Nan, ông hỏi rất hay, rất hay. Ông vì thương tưởng lợi lạc cho hết thảy chúng sanh mà hỏi nghĩa của pháp vi diệu tu một kiếp bình đẳng thành Phật. Công đức sự hỏi hôm nay của ông hơn cả việc cúng dường cho tất cả A-la-hán Bích Chi Phật khắp trời đất. Công đức này cũng vượt hơn cả nhiều kiếp bố thí cho chúng sanh trong sáu đường đến trăm ngàn vạn lần hơn. Vì sao? Chúng sanh trong mười phương mai sau đều nhân câu hỏi của ông A Nan mà đạt đến giải thoát rốt ráo tròn đầy. Chú: thứ nhất, ai mẫn là từ bi thương tưởng, lợi lạc đem hạnh phúc lợi ích cho chúng sanh. Thứ hai, vi diệu chi nghĩa là chỉ pháp môn niệm Phật vãng sanh không thoái chuyển, bình đẳng thành Phật, cũng chính là chỉ bộ kinh này. Thứ ba, nhất thiên hạ là chỉ một trong bốn thiên hạ. Kinh Phật nói chung quanh núi Tu Di có bốn đại châu, vì một mặt trời, mặt trăng chiếu khắp nên gọi là bốn thiên hạ. Nhất thiên hạ chính là một trong bốn đại châu. Thứ tư, lụy kiếp là tích lũy trong thời gian rất dài. Thứ năm, quyên phi nhu động. Quyên là loài trùng nhỏ biết bay, nhu là loài trùng bò. Thứ sáu, hàm linh, chúng sanh có linh tính. Thứ bảy, độ thoát là giải thoát rốt ráo viên mãn. Kinh A Nan: Như Lai dĩ vô tận đại bi, căn ai tam giới, sở dĩ xuất hưng ư thế, quang xiển đạo giáo, dục chứng quần manh, huệ dĩ chân thật chi lợi. Nan chi nan kiến, như ưu đàm hoa, hy hữu xuất hiện, nhữ kim sở vấn, đa sở nhiêu ích. Giải: Đức Phật nói với A Nan, Như Lai lấy cái tâm đại bi vô tận, thương tưởng hết thảy chúng sanh trong ba cõi, vì thế mà xuất hiện ở thế gian, vì muốn thúc đẩy giáo dục của Phật Đà chí thiện tròn đầy, mục đích là để cứu độ hết thảy chúng sanh trong sáu đường, trao hạnh phúc mỹ mãn, khỏe mạnh sống lâu, tự tại hạnh phúc lợi ích cho chúng sanh. Phật giáo chúng ta thọ giữ một câu Phật hiệu là đại sự nhân duyên một kiếp thành Phật. Thực tế là rất khó gặp, cũng giống như hoa ưu đàm rất hiếm xuất hiện. Những điều ông hỏi hôm nay đã mang lại vô số lợi ích cho chúng sanh. Chú, thứ nhất, vô tận đại bi là tâm đại từ bi vô cùng tận. Thứ hai, căn ai tam giới là thương tưởng hết thảy chúng sanh trong ba cõi. Thứ ba, xuất hưng là xuất hiện. Thứ tư, quang xiển đạo giáo. Quang xiển là quang đại xiển dương rộng lớn. Đạo giáo, đạo là chỉ đạo thành Phật. Thứ năm, dục chứng quần manh. Chứng là chứng tế, quần manh là hết thảy chúng sanh. Thứ sáu, huệ dĩ chân thật chi lợi. Huệ là ân tứ, chân thật chi lợi là lợi ích chân thật. Chính là niệm Phật vãng sanh, không thoái chuyển thành Phật. Thứ bảy, ưu đàm hoa là một loài hoa, hoa này nở là có Phật ra đời. Thứ tám, nhiều ích là lợi ích tràn đầy. Kinh A Nan đương chi Như Lai chánh giác, kỳ trí nan lượng, vô hữu chướng ngại, năng ư niệm khoảnh, chú vô lượng ức kiếp, thân cập chư căn, vô hữu tăng giảm, sở dĩ giả hà, Như Lai định tuệ, cứu sướng vô cực, ư nhất thiết pháp, nhi đắc tối thắng, tự tại cố. Giải A Nan, ông nên biết rằng Như Lai đã triệt để giác ngộ chân tướng của vũ trụ nhân sinh, trí tuệ của Thế Tôn, hết thảy Đại Bồ Tát khó mà đo lường được, rốt ráo tròn đầy, không chướng ngại. Ngài có năng lực chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, kéo dài thành vô lượng ức kiếp, cũng như đem thời gian rất dài quy về một niệm, thân thể cùng các căn không tăng giảm, không sanh, không diệt. Vì sao Đức Phật lại có năng lực đạo đức, trí tuệ lớn như vậy? Nhân vì trí tuệ của Như Lai rốt ráo, thông suốt, không có giới hạn. Vì thế mà thường ở trong hết thảy pháp đạt đến đại tự tại, thù thắng. Chú, thứ nhất, chánh giác là chân chánh giác ngộ, biết rõ chân tướng của vũ trụ, nhân sinh. Thứ hai, nan lượng là khó mà đo lường được. Thứ ba, vô lượng ức kiếp, hình dung thời gian rất dài. Thứ tư, vô hữu tăng giảm là không sinh không diệt. Thứ năm, định tuệ là thiền định trí tuệ. Thứ sáu, cứu sướng vô cực là rốt ráo thông suốt, không bị ngăn trở. Kinh A Nan đế thính, thiện tư niệm chi, ngô đương vị nhữ, phân biệt giải thuyết. Giải A Nan, hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ để lĩnh hội phương pháp và giáo lý mà Như Lai nói, ông có thể thật sự đạt được thọ dụng. Ta nhất định vì đại chúng mà giải nói rõ ràng. Thế Tôn vừa trình bày xong, liền nói ra phương pháp niệm Phật là pháp môn hiếm có, phương tiện thù thắng không thể so sánh, khiến cho hết thảy chúng sanh chỉ trong một đời được vãng sanh, không thoái chuyển, bình đẳng thành Phật. Chú, thứ nhất, đế thính là chân thành lắng nghe.